quê được chỉ bày cho vợ lèo bụi mới sanh đẻ phải ở nơi kín gió. Theo kinh nghiệm của chị Bảy, đàn bà sinh phải cữ kiêng một vài chuyện, nhất là sinh con so. Tiếng mình chung gọi đứa con đầu lòng như không được tắm rửa, phải có khăn che hai lỗ tai. Ăn uống càng kiêm cữ giữ, thức ăn khô chẳng hạn như cơm với muối. Chị Bảy than phiền thì tao nè, đẻ như gà đẻ, mà đẻ xong là phải ra gió ra máy, vọc tay vô nước làm lung tung chuyện, nên mới bao nhiêu tuổi mà da rẻ hư hết trơn. Thiệt đó mày ơi, sanh xong lỗ chân lông nó hở lắm, có nước vô là nhiễm, che lỗ tai lại, mai mốt sớm ngãnh ngãng mày ơi. Còn ăn uống nữa cũng phải kiêng kem. Mấy bữa đầu không nên ăn canh nhỉ nha, cơm với muối, để ta làm cho một nồi khó quẹt để dành ăn lai rai. Được, để ta mượn hộ khẩu con nết xuống cửa hàng đứng sắp mua chai nước muối y à. Chai nước muối là nước mắm nhà nước bán ra, có tí xíu mùi nước mắm, mặn mà gắt như nước biển. Mượn được hộ khẩu mua rẻ hơn ngoài mấy đồng bạc cũng đỡ. Lóng này con nết thường cho chị mượn hộ khẩu đi mua 100g bột ngọt, vài trăm đường cát đen ướt để đợi cân. Chai nước mắm, nghề của con nết ít khi ra ăn cơm nhà, trừ bữa nào có hai nuôi lén về thăm ngủ lại một tối. Từng mất chỗ hầm hầm, rồi tôi ngủ đâu bà? Nó hỏi Bảy cả to. Chị Bảy chỉ ra ngoài, còn đâu nữa ở ngoài. Mày thế cái ghế đá đi, đâu lâu chừng 10 bữa là mẹ con nó cứng cáp, làm Phúc mày ơi. Từng nuốt nước miếng, Phúc với Đức, thôi được rồi má. Theo thói quen nó kèm theo tiếng chửi tục. Bảy cả tong làm ngơ. Vừa lúc đó con nết trở lại, trên tay cầm cái gà men hay ăn. Cái gà men này nó dùng để mua thức ăn cho hai nuôi khi hắn tới. Con quê ở đâu hả? Đâu rồi? Bảy cả tong trong này mày. Nó còn non ngày non tháng. Ờ phải đó. Con nết chui vào bên trong. Con quê nằm nghiêng nhìn đứa bé đang ngủ. Thằng bé chào đời mặc có cái áo cũ, không biết thằng bò lượm được ở đâu. Và chiếc áo cũ của con quê tháo ra quấn làm tã. Con nết ngồi xuống bên. Mày ngắm đã chưa? À, tao hỏi nè, nó là Liên Xô hay Đông Đức mày? Tao đâu biết được. Mày nhớ coi, tính tháng ra đoán, hết đoán nổi. Mà có nhớ tháng vụ nào thì ông nội tao cũng không biết. Mấy đứa dưới tàu, đứa nào Đức, đứa nào Liên Xô, Hungary, Tiệp Khắc hay Ba Lan. Mấy đứa đó da trắng bóc hết. Mẹ ơi tao sợ quá, biết đẻ đâu vậy, ông cố nội tao cũng không dám một lần nữa. Con nết ngắm nhìn thằng bé được bọc ấm ngủ vùi, đôi mắt khép kín có những sợi lông mi ngắn màu vàng vàng, đôi môi mỏng ngậm chặt, chỉ có chiếc mũi nhỏ nhắn không biết mai này cao hay thấp. Nó ngộ quá mày ơi, tao cho mày đó. Không biết con quê nói thiệt hay giỡn chơi, nhưng con nết lắc đầu quậy quậy. Thằng bé xinh xắn thấy mà mê, nhưng đâu có thể ôm một đứa con mà sống được. Nếu được thì nó cũng đã đẻ ra một đứa rồi, muốn đem vàng trắng gì mà không được. Cảm ơn, bộ mày đẻ được còn tao bị bít sao mày? Muốn là tao cũng đẻ. Suốt mấy tiếng đồng hồ vật vã với cơn đau đẻ, rồi tiếp theo cơn vui mừng như vừa thoát chết. Con quê nhìn ngắm đứa bé vẫn chưa thấy quen. Tình mẫu tử đến thật chậm với nó, và trong mắt nó cái sinh vật đang say sưa ngủ như khác với cái em, với cái bào thai trước đây trong bụng nó. Thấy thương không? Thằng bé đẹp quá xa chứ bay. Chị Bảy cả ton xăm soi bên thằng bé. Con nết lúc nào mới nhớ ra? Tao đoán hết biết mày. Mấy bữa có mua mấy cái áo con nít với mấy thước vải tám để mày xé tả mà không hề nhớ ra. Mày ăn đi, tao mua về đang nóng, tao lên nhà lấy xuống cho. Con quê nóng lòng về thằng bò. Sao chưa thấy thằng bò nó về vậy mà hả? Con nết bắt nó để ăn cức nó sao đây? Tao xuống phường hỏi cho. Con nết nói xong là đi, nhưng chưa tới nơi nó đụng độ với bọn Lai phá. Thằng Lai lò dò theo sát bên em. Này bà nết, có chuyện lợi lắm làm không? Cút đi, ba đứa con nít ranh, có chuyện cức gì bày đặt? Không bày đặt đâu bà. Con nít răn thì răn, nhưng trái chanh ngon lành lắm. Rượu nước mía thèm bạc. Dẹp để tao đi công chuyện. Cứt chó gì tụi bay. Đừng khinh thường chứ bà. muốn thử không? Từ chết tới bị thương nghe bà, nhắc ngươi con tàu đi bà ơi. Đến cũng phì cười với chúng thôi, con nết ngoe quậy bỏ đi, thằng Lai níu lại. Chuyện làm ăn đàng hoàng ngon lành, chỉ cần bà tới nay thôi. Tích tắc bà ơi, mấy con bò xanh bà giết chết lẹ lắm, biết mà. Cái gì mà bò xanh bò đỏ mày? Đúng là con nhặng đỏ, nhưng màu áo xanh rồi bà ơi. Có anh hai chi tiền chi đẹp, có thằng hôi mặt lầm lầm lì lì. Chó không chê cức thì bà không chê tiền phải không? Thôi được, nói ngay mẹ nó ra, úp úp mở mở sốt ruột. Được, nói rõ nè, tối nay xuống bến có mối mà người ta muốn bà đó nha, có giá chưa? Con nết hơi kẹt, bữa nay có thể hai nuôi về. Nó hỏi khoảng nào thì đi mày? Nửa đêm. Không chừng tao kẹt, biết thằng hai nuôi về chứ gì, để tao cho người đón nó. Nói mày kẹt công tác, nó cứ vô nhà chiếc yên tâm ngủ ngon một giấc, rồi chờ mày về sắp chặt. Hey, đồ mất dạy ông nội mày Lai. Vậy nhé, con nết đi xuống phường gặp công an trực đang làm việc. Người ngồi chờ đã chật một hàng ghế. Con nết thấy một công an quen mặt khác đi ra, chú cười tủm tỉm ra vẻ bằng lòng nhưng giọng bẻ bạc, ai chú cháu gì với chị. Miệng nói chân đi ra ngoài phường, con nết đi theo. Gì mà bộ tịch vậy chú, quen quá mà. Nơi làm việc đừng làm vậy, không biết. Vậy mà trong tối thì chú giết quá, không hở một giây, làm người ta sất bất sang bang muốn chết. Anh công an nghiêm mặt, được rồi, không phải chuyện nói ở đây, kiếm có chuyện gì hả? Con nết cười cười, ngó trước ngó sau, thấy không ai để ý, nó hỏi. Chú ơi, hôm qua phường bắt giữ một thằng bụi đời, nó tàn tật không biết đi, chỉ bò thôi, giờ nó ở đâu chú có biết không? Hắn đáp tỉnh bơ không biết. Chú biết mà, làm ơn đi, chú biết giờ nó ở đâu không? Nó có tội gì vậy chú? Đã nói không biết, phường hết trách nhiệm rồi, chỉ thị trên quận đưa xuống, bắt là bắt, lên quận mà hỏi. Vậy giờ nó ở quận? Tên công an nhìn quanh mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Thì lên trên đó đi, đừng hỏi nữa, hết chuyện rồi. Hắn quay lưng, quán hủ tiếu thanh xuân ở đằng kia đã tới cứ ăn sáng, cà phê thuốc lá chùa. Không biết thằng bò tội gì mà giữ vậy, đến phải chỉ thị từ quận thông xuống phường. Đến quận thì con nết chẳng dám vác mặt lên đâu. Nó làm nghề gì hồ sơ đã rành rành, chẳng qua nó yên thân được mà thành nghề là nhờ các chú với phường ăn chia bao che cho. Con quên cái thằng bò hiện đang bị quận giam giữ, nó tái mặt. Chị bảy cả tom trợn mắt tới trắng dã. Thằng Tần nhún vai, hừ, hù đó thôi, chắc muốn nó làm chó rình mò ai thôi. Mai mốt nó về, đừng lo chi cho mẹ. Buổi chiều, sau khi ních một bụng bún chả thịt nướng, thêm một tô hủ tiếu bò kho, con nết mua sắm tí bình để dành cho hai nuôi, có về thì sẵn thức ăn để đợi nó. Con nết đi tìm gặp bọn thằng Lai như đã hẹn, thấy tin tức gì thằng bò không bay. Trong thân tâm nó vẫn lo lắng dùm cho con quê, dù sao con quê cũng có ơn với nó và thằng hai nuôi, nhưng thằng hôi gạt đi. Chuyện đó không lo, chuyện cần là tối nay. Sát trận với ai vậy? Bò tùi bay móc mối được sang, lần này hơi khó, bò vàng à nhé, mà phải xuống ghe. Tụi công an biết bà dành mạng, rất sợ bị lộ dạng nên cẩn thận lắm, ăn xong là phải chùi mép thật sạch sẽ. Thôi tụi nó sơ muối gì, cúng cho tụi nó thì có, kiếm đứa khác đi. Thằng hôi xì tiền ra, sao không, hắn thích mày lắm nên mới đưa tiền trước cho tụi tao, mày ngu lắm. Được hắn thích là làm ăn yên ổn rồi, còn sợ gì nữa? Phương mình à nghe. Thằng Lai phán tiếp: ráng làm cho kỹ cho nó khóc ré lên nghe mày, cho chết con bà nó luôn nghe mày. Con nết đến tiền có nhiều, sợ công an mà trả tiền trước ít khi. Chuyện lạ bốn phương nghe bà, nhiêu là đủ rồi. Tụi mày có hớt tao không? Thịt mẹ bà biết tụi này mà hớt tiền của bà xui tổ mẹ luôn, không ham đâu. Con nết cười giả lả, ra điều biết chuyện, không biết cũng không được với bọn danh con này. Tụi nó mà phá thì làm ăn cũng khó khăn lắm. Được rồi tao tin, nhưng chiều tụi mày một lần thôi nha. Cái đách tao nè, chiều cái con cũ, tiền trao cho múc mày ơi. Thằng Hôi chen vô với giọng khinh bạc: từ ngày trở về kinh tế mới vuột lại mẹ trong tích tắc. Nó hận đời tím ruột bầm gan, có gì điên để thương thì gì cũng bỏ đi mất. Mới đây gặp mẹ con chị Thìn, nó dồn tình thương hết cho mẹ con chị. Bết Kiểm giá như là em ruột nó, đã bảo vệ mẹ con chị, dám đâm người ta nếu ai hất hồi chị Thìn và bé Kiểm. Buổi tối con nét đi đến điểm hẹn, trễ mất con nửa giờ mà thằng Hôi còng nhàu, trễ mẹ nó hết trơn, kệ, còn làm ngư làm nảy gì đây. Thằng Hôi dẫn con nét xuống bến đò, không phải là xuồng nhỏ mà là một chiếc đò có mùi hẳn hoi. Một thằng bé cầm đèn soi cho nó bước lên, nó hụt chân hai ống quần ướt đẫm. Biết cực thế này bao bố tiền ta cũng chẳng hăng. Con nét cào nhào, thằng bé nắm tay nó kéo vào trong mùi, thấy ai đâu, giọng thằng bé: bà ngồi xuống đi, chồng chành lật đò, bà biết bơi không? Thôi tao trả lại tiền, đưa tao lên đi, không tao la lên cho coi. Thằng Hôi gằn giọng: bà dám, la lên đi coi, bà muốn yên thân làm ăn thì im cái miệng lại, biết chưa? Con nét chột dạ, đã tới nước này thì liều cho xong. Hơn nữa mấy cái vụ đó cũng chóng qua thôi, nó đã bị biết bao nhiêu lần, nhưng giết rồi quen. Đàn ông có giày vò bao nhiêu nó cũng chịu được được. Nó chỉ biết cảm xúc với một người là thằng Hai Nuôi. Mặc dù thằng Hai Nuôi cũng hung tợn chẳng khác gì bọn đàn ông bỏ tiền ra mua, nhưng bởi vì nó thương, miễn nó thương là được. Thằng Hôi dặn dò thằng bé chèo đò: Thơm, mày cho ghê ra điểm hẹn lẹ lẹ lên, nhớ lời tao dặn nghe. Biết rồi, đi đi. Thằng Hôi làm như ở lại, nhưng sau đó nó lén nhảy lên ghe và biến mất, không biết trốn ở góc nào. Chiếc ghe do thằng Thơm điều khiển bằng máy nổ vù vù chạy ra giữa sông, rồi tách vào một cái lạch nhỏ. Từ phía trong lạch một chiếc ghe nhỏ trèo ra, bên kia ghe giọng con ghi giá: Thơm hả mày? Tao đây, đón khách. Chiếc ghe chồng chành thì có người mới nhảy sang, một giọng Bắc Kỳ nhà quê đọc: đèn đóm đông, tối thui thế này, vặn đèn sáng lên nhanh. Dạ chú vặn dùm, cháu bận điều khiển ghe đèn kìa chú. Ngọn đèn được vặn sáng hơn một tí, con nét nhìn ra chú công an phường. Hắn ta chuyên bắt dân bồi đời đây mà. Chả, bọn thằng Lai Phá, thằng Hôi cũng biết quá. Thì ở xã hội này, người ta nói khôn cũng chết, dài cũng chết, biết thì sống mà lại. Phục bọn con nít quá là phục, tưởng ai hóa ra là mày. Tên công an xoay ngọn đèn tận mặt con nét chói mắt đưa tay che: Sởi, bỏ đèn ra, chói mắt người ta không? Con nét giọng thân mặt: mày bỏ na, tao xét xem là mày có gì không đã. Nào, nhiều đứa bệnh khiếp lắm. Con nét vừa chửi thầm vừa bỏ đồ ra: mày nằm xuống tao xem. Hắn soi ngọn đèn tới, soi tới rồi đưa tay rờ rẫm: có cái bát mày đây, coi đi. Con nét thầm nguyền rủa độc. Tên công an đưa ngón tay lên, hởi đi hởi lại: mày có đi tiêm chưa? Ông cố nội mày mỗi ngày tao tiêm vài lần mới đủ ăn. Chó đẻ, trong bụng thì chửi mà miệng vẫn ngọt xớt. Miệng nhà nghề mà, nhờ cả hai cái miệng mới chắc ăn là sống được. Dạ, đi bệnh viện da liễu đều đều, em có giấy. Giấy đâu? Con nét cười khúc khích: để ở nhà, hãy đem đi theo bên mình làm gì anh? Sao cán bộ xem ra kỹ chưa? Chắc ăn chưa? Đặt cái đèn vào cái móc treo, hắn bẩn giọng: cũng được, nằm xuống đi. Nằm đây nè, kéo thuyền lật. Rồi, em mang tội ám sát công an. Nhiều chuyện, nói bậy gì thế, im đi. Hắn cộc cằn cởi bỏ quần áo, còn cẩn thận xếp bộ đồ công an một bên, để cái mũ lên trên. Con nết con người lại vì hơi lạnh ngoài mặt xâm phả vào, nó muốn tên công an hành sự cho nhanh, dù sao cũng có được chút hơi ấm để xua bớt cái lạnh lẽo. Nhưng tên công an làm việc theo nguyên tắc quá, có thứ tự lớp lang như khi hành sự. Xích lại đây. Ông nội mày, hắn nằm yên một chỗ, bắt con nết phải hành động. Chỗ này, mạnh tay một chút. Nẹ lên, nẹ lên. Cho mày chết luôn, chiếc thuyền chồng chành bên này bên kia. Thằng thơm sau lái nói chậm, chả dữ dội à nhè. Chật đá gà này coi hấp dẫn. Nè con mái tấn công con chống né 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 không nổi rồi, gục gạc ha. Con mái trồm lên đè con chống. Im đi, tao bắn phọt ốc ý chắc ngưng ngưng công tác. Thằng thơm cười rẽ lên, con nét cũng bật cười. Phải để cho nó nhớ đời, đừng khi dễ con đĩ này chớ. Con nét chụp hai cánh tay đang đưa lên chống đỡ của tên công an là: đồng chí nằm im, thôi, thua, thua, đầu hàng. Không cho đầu hàng, con nết nạt rồi nó một mình tấn công trận địa, bẻ gãy cột cờ. Đối phương xiềng niệm, thở không ra hơi, trợn mắt sội lơ, bày cảnh thê thảm thua trận tại chiến trường. Con nết dùng tới con nghề cuối cùng sáp lá cà bằng răng. Tên công an dãy lên một cái, dồn hơi cuối cùng của phút hồi dương rồi tắt lịm. Giờ em vậy mà cũng bày đặt, con nết chửi. Những tên công an nằm êm rơ, nó đâm sợ. Có sao không đây cha? Tỉnh dậy đi, làm sao vậy? Tỉnh dậy coi. Một vòng tay đằng sau ông chặt con nết. Ôi thôi, mắc mưu bọn giặc rồi. Con nết chưa nhận ra được ai thì đã bị xô rụt xuống. Tiếp liền nó nghe một tiếng bốp thật lớn, và như có cái gì vỡ đôi ra. Nó ôm đầu. Không phải đầu nó vỡ, nước ở đâu vọt ướt cả bộ ngực trần truồng của nó. Không phải nước lạnh, vì thứ nước này ấm ấm mà lại có mùi tanh máu. Con nết bịt chặt miệng để nén tiếng kêu rú kinh hoàng. Nó ú ớ giật lùi làm chiếc ghe chồng chảy. Mày đứng im đó. Giọng thằng Hôi dữ dội lạnh lùng. Sao rồi? Thằng bé ngồi sau lái hỏi. Xong. Biểu bà nết ngồi xuống. Ngọn đèn được vặn sáng hơn. Con nết lúc đó mới nhận ra máu bám đầy vào vùng ngực. Cùng lúc mùi tanh tưởi càng nồng, nó cua tay nhóm ôm mớ quần áo ngồi xổm. Mày lau máu dính trên người đi. Thằng Hôi nói như ra lệnh, rồi bỗng nhiên cái đèn nó cầm trên tay chao đảo muốn rơi. Đâu phải lạnh lẽo gì mà nó run dữ. Giọng thằng Thơm nhỏ xíu cũng run run. Hôi, ê mày coi xem nó đã chết chưa, nó phải chết mới được. Thằng Hôi hiểu tên công an này không chết thì bọn chúng kể cả con nết phải chết. Bàn tay nó càng run dữ hơn. Sao vậy? Tay nó đã giết được người. Má ơi, hình ảnh má nó chết nằm dưới vùng đất kinh tế mới, chắc tới lúc này cũng chưa nhắm mắt. Cả mấy đứa em tội nghiệp của nó nữa. Mấy má con nó đã làm gì chớ, làm gì mà bị đẩy đi khỏi nhà cửa tới vùng khỉ ho cỏ gáy rồi chết thảm với nhau. Từ lúc lên vùng kinh tế mới tìm mẹ, tìm em, đã mất hết. Trở về thằng Hôi thành một người khác, lòng đầy hận thù. Một loại người giết một con kiến, một con chuột, tay nó còn làm hỏng nổi. Lúc nãy nó giáng cả một cái búa vô đầu tên công an, sao mạnh mẽ tới vậy? Hắn nằm sóng xoài, máu vọt tứ tung, máu vẫn còn chảy, mặt mũi tóc tai ướt nhẹp máu. Thank you.